Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Khánh Bình, Thùy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 10 tháng 6, 2016. Cúp bóng đá châu Âu Euro 2016 khai mạc hôm nay với trận Pháp-Romania. Pháp huy động 100.000 cảnh sát và quân nhân bảo vệ an ninh đại hội thể thao. Hải quân Mỹ và Hàn Quốc truy đuổi tàu đánh cá Trung Quốc. Quân đội chính phủ Libya thông báo chiếm thành trì của Daesh. Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Hillary Clinton. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Pháp kỳ vọng vào cúp châu Âu để lên điểm. Giới mộ địa bóng đá Việt Nam háo hức chờ cúp bóng đá, RFI đặt câu hỏi với fan Nguyễn Đình Nguyên từ Hà Nội. Kính thưa quý thính giả, cúp bóng đá châu Âu Euro 2016 khai mạc vào đêm nay. 7 tháng sau vụ khủng bố đẫm máu tại Paris, các biện pháp phòng vệ đã được quy động tối đa để giữ gìn an ninh. Theo tuyên bố của Tổng thống François Hollande, tất cả lực lượng an ninh đã được quy động để bảo vệ cúp Euro. Hơn 77.000 cảnh sát, hiến binh, 10.000 quân nhân các binh chủng, không kể 1.000 nhân viên cứu thương được bố trí túc trực canh chừng mọi bất trắc. Tuy nhiên, theo các viên chức đặc trách chống khủng bố, tình hình rất căng thẳng vì mọi chỉ số đều đỏ. Pháp là quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng nhất, theo tuyên bố của Giám đốc Sở Phản gián Patrick Canva. Cúp Euro 2016 diễn ra đúng vào mùa chay Hồi giáo Ramadan. Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Daesh đã kêu gọi chiến binh của họ ra tay tấn công Hoa Kỳ và châu Âu đúng vào mùa lễ đạo hồi này. Nhưng không phải chỉ có đe dọa Hồi giáo, cơ quan an ninh Ukraine cho biết bắt được một thanh niên Pháp 25 tuổi với chất nổ súng AK và B-40 chuẩn bị khủng bố tại Pháp. Cho đến bây giờ, tin này chỉ được chính phủ Pháp đón nhận một cách dè dặt. Theo AFP, kế hoạch chống khủng bố được phân chia theo đội hình, có thể tiếp ứng lẫn nhau trong mọi tình huống. Cảnh sát, hiến binh, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố được bố trí hùng hậu và có đủ lực lượng để can thiệp vào bất cứ nơi nào. Giới bảo vệ tư nhân cũng góp phần duy trì an ninh trật tự với 15.000 nhân viên. Cuối cùng, để ngăn chặn hooligan, cổ động viên quá khích, nước Pháp được một lực lượng khoảng 180 cảnh sát của 23 quốc gia tham dự trợ lực, một danh sách dài. Tên tuổi của những fan bạo lực bị cấm nhập cảnh hoặc cấm mua vé, nhưng dường như vẫn để lọt một số người. Khánh Bình cho biết thêm chi tiết.
Khuya hôm qua và rạng sáng hôm nay tại Marseille, miền nam nước Pháp, một cổ động viên người Anh và một cổ động viên người Pháp bị tạm giam sau khi có đụng độ giữa hai nhóm. Vụ việc xảy ra tại một quán rượu ở khu phố cảng. Nhóm thanh niên người địa phương đã đụng độ với một nhóm người Anh, làm bị thương nhẹ một cổ động viên người Anh. Theo AFP, có khoảng 250 cổ động viên Anh ném các đồ vật vào cảnh sát. Lực lượng an ninh đã dùng hơi cay giải tán đám đông, một thanh niên người Pháp 30 tuổi và một người Anh đã bị tạm giam. Đội tuyển Anh sẽ gặp đội tuyển Nga vào ngày mai tại Marseille. Cả Anh và Pháp đều không muốn lặp lại vụ việc tương tự hồi World Cup 1998 khi cổ động viên Anh đụng độ với cổ động viên Tunisia cũng ở Marseille.
Euro 2016 mở màn vào đêm nay, đội tuyển Pháp bước vào cuộc phiêu lưu lớn với đội tuyển Romania. Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Tối nay, người hâm mộ bóng đá Pháp đều hướng về sân vận động Stade de France theo dõi bước đi đầu tiên của đội tuyển nhà trong trận ra quân gặp Romania. Chưa phải là cuộc đối đầu quyết định nhưng đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đem lại niềm tin và hy vọng cho một hành trình dài đầy tham vọng Euro 2016 trên sân nhà. Bước vào giải đấu được mong đợi từ lâu, các cầu thủ Les Bleus có nhiều thuận lợi thi đấu trên sân nhà, và nhất là huấn luyện viên Didier Deschamps có 2 năm rảnh rang với các trận giao hữu để xây dựng hiệu chỉnh đội hình. Nhưng trước thềm Euro 2016, một loạt cầu thủ trụ cột bị chấn thương, Las Diarra, Vahan, De Vichy, chưa kể đến Sacco bị dính doping, Benzema cây làm bàn số 1 thì bị loại vì scandal tống tiền người đồng đội Van Buena. Những sự vắng mặt đó chắc chắn đã làm đảo lộn ý đồ kế hoạch của ông Didier Deschamps. Rất may đội ngũ tài năng bóng đá Pháp vẫn còn khá hùng hậu, giúp nhà cầm quân đội tuyển vẫn có thể điều chỉnh kịp thời sơ đồ chiến thuật của mình. Đặt mục tiêu ít nhất vào đến bán kết, dù bảng A không phải là bảng khó chơi với Pháp, đối thủ Romania giờ đây không còn những tên tuổi lớn nhưng họ đã chứng minh đó là một tập thể vững chắc, kỷ luật chiến thuật cao. Từng được đánh giá là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất ở vòng loại Euro 2016, Romania chắc chắn không để Pháp dễ dàng quyết định số phận của họ. Với đội quân áo lam, một chiến thắng ở trận ra quân sẽ mang ý nghĩa tâm lý tích cực cho toàn đội, củng cố niềm tin cho người hâm mộ. Với điều kiện trên sân cỏ, tối nay Les Bleus thi đấu tập trung, nỗ lực hết mình, tự tin tối đa nhưng cũng đừng để sức ép tâm lý đè nặng lên đôi chân. Cuộc phiêu lưu lớn của đội tuyển Pháp mới chỉ bắt đầu, vạn sự khởi đầu nan nhưng đầu xuôi thì đuôi mới lọt, và nên nhớ bóng đá luôn có bất ngờ và sự may mắn.
về thời sự Đông Bắc Á. Hôm nay, Hải quân Mỹ và Hàn Quốc đã có một hành động hiếm thấy, đó là tiến hành chiến dịch phối hợp xua đuổi các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại Hoàng Hải, gần đường phân định lãnh hải với Bắc Triều Tiên. Thùy Dương cho biết thêm thông tin.
Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, quyết định huy động tàu quân sự được đưa ra sau khi lực lượng tuần duyên địa phương, cũng như một nhóm ngư dân Hàn Quốc đã bắt giữ nhiều tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển của Hàn Quốc. Theo thông cáo của Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc, tướng Brooks, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, đã cho phép tiến hành chiến dịch này. Chỉ huy quân đội Mỹ giải thích các vụ xâm nhập của tàu cá nước ngoài đã vi phạm thỏa thuận hưu chiến được ký kết năm 1953, cho phép chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Tướng Brooks nhấn mạnh trong các thông cáo, Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm duy trì rất nghiêm túc hiệp định đình chiến. Chúng tôi có trách nhiệm hành động và chúng tôi đang thực thi nhiệm vụ này, hết lời dẫn. Lẽ ra chiến dịch xua đuổi tàu cá Trung Quốc được tiến hành từ hôm qua, nhưng do sương mù nên lùi lại ngày hôm nay. Trong thời gian qua, ngư dân Hàn Quốc rất bất bình về việc nhiều tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển nước này. Hôm Chủ nhật, họ đã bắt giữ hai tàu cá Trung Quốc tại vùng biển phía Nam đường phân định Bắc Nam ở Hoàng Hải và giao cho lực lượng tuần duyên địa phương. Hôm thứ Ba, tuần duyên Hàn Quốc cũng bắt giữ thêm hai tàu cá Trung Quốc. Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã phản đối Trung Quốc về những vụ đánh bắt cá trái phép ở Hoàng Hải. Theo thống kê của Yonhap, số vụ tàu cá của Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng biển của Hàn Quốc đã tăng mạnh, từ 120 vụ trong năm 2015 lên tới 520 vụ tính từ đầu năm cho tới tháng 5 năm 2016.
Nhật tăng cường hợp tác với Mỹ cũng vì Trung Quốc. Ngày hôm qua, các quan chức Nhật Bản khẳng định Tokyo sẽ hợp tác với Washington trong việc giải quyết vấn đề biển Hoa Đông sau vụ tàu chiến Trung Quốc lần đầu tiên vào gần vùng quần đảo Senkaku điếu ngư. Khánh Bình cho biết thêm thông tin.
Thông tin về việc thảo luận hợp tác với Mỹ để đối phó với Trung Quốc được đưa ra trong cuộc họp của các quan chức Nhật Bản vào ngày hôm qua. Tối hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã triệu tập một cuộc họp với các thành viên chính phủ liên quan như Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, Chánh văn phòng nội các cũng như nhiều sĩ quan quân đội cao cấp của Nhật Bản. Thủ tướng Abe yêu cầu chính phủ làm tất cả những gì cần thiết để giám sát tình hình. Trước cuộc gặp này, ông Yoshihide Suga, Chánh văn phòng nội các, nói với báo chí Nhật Bản là sẽ kiên quyết và bình tĩnh bảo vệ lãnh thổ vùng biển của mình. Vẫn theo nguồn tin này, nếu bị đe dọa, tức tàu chiến Trung Quốc vào vùng biển mà Nhật đang kiểm soát, Tokyo sẽ huy động cảnh sát biển hoặc tàu chiến để bảo vệ chủ quyền của mình. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, phía Nhật Bản đã thông báo cho Hoa Kỳ về vụ tàu chiến Trung Quốc và duy trì liên lạc chặt chẽ với Washington. Việc tàu chiến Trung Quốc vào vùng biển tiếp giáp quần đảo Senkaku điếu ngư được coi như là phép thử đối với liên minh Nhật-Mỹ. Ngoài ra, hành động này của Bắc Kinh cũng làm tăng căng thẳng trong khu vực.
Về tình hình Biển Đông, nhân cuộc họp chuyên gia quốc tế tại Việt Nam, một viên chức kêu gọi đoàn kết ở Biển Đông để bảo vệ môi trường.
Hôm qua, một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi các nước đang có tranh chấp ở Biển Đông cùng nhau giải quyết vấn đề môi trường trong khu vực này trước khi quá trễ. Trong một hội thảo hàng hải được tổ chức bởi Học viện Ngoại giao Việt Nam và Phái đoàn châu Âu tại Việt Nam ở thành phố Hạ Long, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý cho biết, để giải quyết các tranh chấp có thể mất đến 100 năm, nhưng nếu cứ đợi giải quyết xong rồi mới nghĩ đến vấn đề môi trường thì có lẽ biển đã chết. Hội thảo thu hút khoảng 150 quan chức, học giả và chuyên gia đến từ châu Á và châu Âu nhằm trao đổi và chia sẻ các kinh nghiệm, quan điểm nhằm thúc đẩy an ninh hàng hải quốc tế. Cũng trong ngày hôm qua, các quan chức ASEAN và Trung Quốc gặp nhau tại tỉnh Quảng Ninh trong cuộc gặp lần thứ 12 nhằm xem xét việc thực thi tuyên bố về ứng xử tại Biển Đông DOC và Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC.
Trở lại tình hình Bắc Á, vì thiếu tiền, Bắc Triều Tiên gửi binh lính sang các nước Trung Đông để lao động. Ngày hôm nay, một phương tiện truyền thông Hoa Kỳ cho biết Bắc Triều Tiên đã gửi binh lính đang tại ngũ sang các nước Trung Đông và che giấu điều đó bằng cách gọi họ là lao động dân sự trong hoàn cảnh đất nước khép kín này đang nỗ lực kiếm thêm ngoại tệ.
Các phương tiện truyền thông cho biết việc thiếu tiền là lý do để Bắc Triều Tiên gửi thêm binh lính sang Trung Đông vì họ không cần phải trả hai lương khác nhau cho cùng một binh sĩ. Hơn nữa, theo Đài Á Châu Tự Do, chính quyền Bình Nhưỡng sẽ dễ dàng kiểm soát lực lượng lao động quân sự hơn vì họ sẽ có kỷ luật hơn. Số lượng binh sĩ Bắc Triều Tiên sang Trung Đông đã gia tăng nhanh chóng trong vòng 2-3 năm qua. Hầu hết họ được hai công ty xây dựng Bắc Triều Tiên là Nam Cang và Chonhyon công khai thuê. Công ty xây dựng Chonhyon đã liên tục tăng số lượng lính, công nhân mỗi năm kể từ khi công ty này cử 70 binh sĩ tới Coes lần đầu tiên năm 2010. Cũng có một tin đồn cho rằng khoảng 30% người lao động tại công ty xây dựng Nam Cang là những người lính. Còn theo Đài Á Châu Tự Do, khoảng 1.500 binh sĩ mà Bình Nhưỡng cử đến Kuwait và Qatar thuộc quân số đội kỹ thuật của đơn vị xây dựng đặc biệt của quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên. Dường như chính quyền Bắc Triều Tiên cho phép các binh lính để tóc dài ra để họ trông giống như dân thường. Do các binh lính Bắc Triều Tiên ảo ạt sang Trung Đông, các lao động dân sự Bắc Triều Tiên sẽ gặp nhiều khó khăn để nắm giữ công việc của họ. Bình Nhưỡng gửi hàng chục ngàn lao động sang các nước như Trung Quốc, Nga và các nước Trung Đông để tăng cường nguồn ngoại tệ mạnh cho nền kinh tế đang gặp khó khăn của mình do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt quốc tế.
Lực lượng trung thành với chính phủ đoàn kết Libya tiến vào thành phố Sirte, căn cứ địa của tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Ngày hôm qua, phát ngôn viên của lực lượng chống thánh chiến cho AFP biết quân đội trung thành với chính phủ đoàn kết đã tiến được vào bên trong thành phố Sirte. Thành phố cảng nằm cách thủ đô Tripoli khoảng 450 cây số về phía đông đã bị tổ chức nhà nước Hồi giáo chiếm được vào năm 2015. Ngày 12 tháng 5, quân đội trung thành với chính phủ đoàn kết Libya thông báo chiến dịch tấn công vào nơi đây với sự phối hợp của các binh chủng. Hôm nay chiến sự diễn ra ở trung tâm Sirte, nhưng trước đó đại diện lực lượng chống thánh chiến khẳng định sẽ chiếm được toàn bộ thành phố trong vài ngày tới. Bộ Quốc phòng Mỹ hoan nghênh việc đánh chiếm Sirte và theo nhận định của các chuyên gia, đây là một thất bại to lớn đối với tổ chức Daesh hiện đang phải đối mặt cùng lúc với các cuộc tấn công do Mỹ và Nga yểm trợ tại Syria và Iraq.
Còn tại Syria, hôm qua, một chỉ huy của phe nổi dậy được phương Tây hậu thuẫn bị ám sát bởi một chiến binh của tổ chức nhà nước Hồi giáo cho nổ bom tự sát. Cựu đại tá của quân lực Syria Salim Pakur bị thiệt mạng khi một chiến binh Daesh xâm nhập vào một căn cứ quân sự gần biên giới Iraq, Jordan và cho nổ bom quấn trong người. Salim Pakur là người thành lập Liên minh Mặt trận Quân đội Nam Syria. Lực lượng này vừa chống Daesh, vừa bị uy hiếp bởi quân chính phủ Syria được hậu thuẫn bởi Nga. Ông này là thành viên của Ủy ban đàm phán cấp cao về hòa bình cho Syria do Liên Hiệp Quốc chủ trì.
Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tại Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton được Tổng thống Obama ủng hộ. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ chính thức tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Hillary Clinton trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. Thông báo này được đưa ra chỉ ít giờ sau khi ông Obama tiếp ứng cử viên Bernie Sanders tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ muốn tập hợp những người của đảng Dân Chủ quanh ứng cử viên Hillary Clinton. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomacho tường trình.
C'est l'annonce qu'Hillary Clinton attendait, le soutien de Barack Obama.
Đây là một sự ủng hộ tích cực, một sự cam kết mạnh mẽ. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đồng hành, sát cánh cùng bà ứng cử viên Đảng Dân Chủ trong chiến dịch tranh cử ở bang Wisconsin. Ông Obama nói, chưa bao giờ chúng ta cần một người hội tụ nhiều năng lực như vậy vào vị trí Tổng thống. Vì vậy, tôi muốn các quý vị, những người đã ủng hộ tôi từ đầu hành trình đáng kinh ngạc này biết rằng, các quý vị là những người đầu tiên biết tôi ủng hộ bà Clinton. Và tôi đang nóng lòng mong chờ được sát cánh với bà Hillary trong chiến dịch tranh cử của bà ấy. Bà Hillary Clinton cần có sự ủng hộ của ông Barack Obama, người đã nhận được trên 50% ý kiến ủng hộ trong các cuộc khảo sát gần đây. Mục tiêu là lấy lại niềm tin của một số cử tri dành cho bà Hillary Clinton. Sau 8 năm lãnh đạo Nhà Trắng của ông Barack Obama, một nhiệm kỳ tổng thống thứ 3 của Đảng Dân Chủ là điều chưa từng xảy ra từ những năm 50. Sự thất bại lần thứ 3 liên tiếp của Đảng Cộng Hòa sẽ làm cá nhân ông hài lòng. Và Tổng thống Obama không hề có ý che giấu điều đó.
Anne-Marie Capomaccio, Louisville, RFI.
Về thời sự Nam Mỹ, cuộc sống của người dân Venezuela càng ngày càng khó khăn. Để đối mặt với hạn hán do ảnh hưởng của El Nino, trong khủng hoảng chính trị và kinh tế, từ nhiều tháng nay chính quyền Venezuela phải giữ sử dụng biện pháp cấp nước theo định mức. Nhiều nơi dân chúng, dù giàu hay nghèo, đều phải chịu cảnh thiếu nước kéo dài trong nhiều ngày. Từ Venezuela, thông tín viên Julian Gonzalez gửi về bài tường thuật.
Santa Paula, une zone résidentielle de classe moyenne de la municipalité.
Santa Paula là một khu dân cư có mức sống trung bình ở thành phố Baruta. Ở đây, các chung cư nằm xen với các ngôi nhà nhỏ xinh xắn, khung cảnh sống rất dễ chịu. Thế nhưng theo lời kể của cô Alexandra, với những người dân ở khu phố này phải sống trong cảnh thiếu nước như là địa ngục. Cô nói: "Bình thường nước được bơm đến nhà chúng tôi 1-2 lần trong một tuần, mỗi lần 6-7 tiếng." Nhưng điều tệ nhất đó là trong khu phố tôi ở, do cái mà người ta gọi là hỏng máy bơm, chúng tôi đã không có nước trong vòng 12 ngày liên tục. Chúng tôi có bể chứa nước riêng tại nhà, nhưng những ngày vừa rồi chúng tôi chỉ có đủ nước để đánh răng. Thật là tồi tệ, ngay cả khi chúng tôi có bể chứa nước riêng tại nhà, chúng tôi vẫn phải sống thiếu nước trong nhiều ngày. Còn ở khu phố bình dân Las Minas, việc thiếu nước cũng thường xuyên xảy ra. Tuần trước, nhiều người dân đã kiến nghị phản đối tình trạng thiếu nước này. Anh Pedro làm nghề lái taxi tự do, hiện đang sống tại đây. Anh không giấu nổi sự bất lực. Anh cho biết, Cứ 6 ngày, nước mới được bơm đến nhà tôi một lần, vì thế tôi buộc phải đi mua nước để nấu ăn. Mỗi bình nước có giá 600 bolivar, thế nhưng có nhiều người không có đủ tiền để mua. Chúng tôi đã sống trong cảnh tồi tệ này từ 6 tháng nay. Ban đầu là hạn hán nhưng giờ đây mưa đã nhiều hơn, các con đập và các hồ chứa nước đã đầy, vậy mà chúng tôi vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước. Các nghị sĩ đã đề nghị triệu tập Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường vào thứ ba tuần tới để ông này giải trình về vấn đề cấp nước.
Julien González, Caracas RFI.
Ứng cử viên đảng Trung hữu ở Peru đắc cử nhưng phải chờ kết quả khiếu nại của đối thủ. Pedro Pablo Kuczynski thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Peru theo thông báo của Ủy ban bầu cử quốc gia. Tuy nhiên, ông phải chờ kết quả xét đơn khiếu nại của đối thủ cánh hữu là bà Keiko Fujimori mới có thể được tuyên bố chính thức. Nhà cựu doanh nhân ngân hàng 77 tuổi chỉ hơn đối thủ 41 tuổi khoảng 40.000 phiếu trên tổng số 31 triệu dân với tỷ lệ cách biệt 0,24. Theo giới phân tích, bất ngờ khó có thể đảo ngược và cuối cùng nhà kinh tế Pedro Pablo Kuczynski sẽ lèo lái Peru cho đến năm 2021, nhưng ông phải phối hợp với quốc hội trong tay cánh hữu. Đảng PPK của ông, theo cách gọi thân thiện của Peru, chỉ có 18 dân biểu tại quốc hội.
Cũng liên quan đến Mỹ, Tổng thống Obama tăng thêm quyền cho quân đội Mỹ ở Afghanistan. Hôm qua, ông Obama đã đồng ý tăng quyền hỗ trợ của quân đội Hoa Kỳ cho các lực lượng Afghan nhằm chống lại các cuộc nổi loạn dai dẳng của Taliban. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, quyết định này của Tổng thống Obama không phải để chống lại Taliban theo một kế hoạch được lặp đi lặp lại, thay vào đó là tăng khả năng sử dụng không quân, nhất là các hỗ trợ cự ly gần của trực thăng. Chỉ huy Mỹ tại mặt trận từ nay có quyền quyết định sự hỗ trợ của quân đội Mỹ cho quân đội Afghan, nhưng chỉ được áp dụng trong những trường hợp cụ thể có chọn lọc, có ảnh hưởng mang tính chiến lược. Trước khi có quyết định này, quân đội Mỹ bị một số giới hạn trong việc triển khai tấn công quân Taliban.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề của ngày hôm nay, Tổng thống Pháp kỳ vọng vào cúp châu Âu Euro 2016 để lên điểm. Tổng thống François Hollande là một người biết đá bóng và mê bóng đá. Đêm nay 10 tháng 6, ông có mặt trên khán đài danh dự xem trận mở màn Euro 2016 ở sân vận động Stade de France giữa đội tuyển Pháp với Roumanie. Chương trình tham dự của Tổng thống trong tháng tùy thuộc vào thành quả của đội tuyển quốc gia. Nhưng trong bối cảnh nội tình khó khăn, vì đe dọa khủng bố, vì khủng hoảng xã hội, ông còn có một hy vọng thầm kín là mùa thi đấu quốc tế này sẽ giúp cho dân chúng thư giãn và cử tri cánh tả lên tinh thần. Cúp bóng đá châu Âu Euro 2016 khai mạc vào ngày hôm nay, 10 tháng 6, nhưng lễ hội đã bị mất vui vì phong trào tranh đấu xã hội làm kế hoạch tổ chức bị rắc rối thêm. Trên đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Euro 2016 Jacques Lambert. Cụ thể là vụ đình công trong ngành chuyên chở công cộng, tuy không gây hậu quả xấu cho các trận đấu vì các phái đoàn cầu thủ và trọng tài có phương tiện tư nhân, nhưng ngược lại 7 triệu khán giả Pháp và 1,5 triệu khán giả quốc tế lạ nước lạ đường sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong việc di chuyển khi ủng hộ viên đi xem bóng đá mà bị cản trở thì còn gì để vui. Vào lúc Chủ tịch Ủy ban Tổ chức không giấu nổi bi quan, thì Tổng thống Pháp François Hollande, một chính trị gia lão luyện, hiểu rõ hơn ai hết tình hình đất nước càng khó khăn, thì nhu cầu giải trí của dân chúng càng cần thiết, nhất là mỗi công dân còn là một lá phiếu. Thực ra, Tổng thống François Hollande không phải là một cầu thủ sa lông hay khai thác bóng đá như một loại quyền lực mềm. Khác với đa số ủng hộ viên bình thường hay nhiều chính trị gia chỉ xuất hiện trên khán đài và trao giải thưởng, Tổng thống Pháp hiện nay là một fan bóng đá, biết đá bóng khá giỏi và cũng là một nhà sưu tầm áo thun cầu thủ trên khắp địa cầu. Ông biết rõ và thường kể tiểu sử của các ngôi sao này khi xem trận đấu. Chủ nhân Điện Élysée còn có sở thích sử dụng ngôn ngữ bóng đá làm ẩn dụ, so sánh với tình hình chính trị. Ngày hôm qua, khi bị báo chí chất vấn về tình hình căng thẳng do đình công gây ra, có thể làm hại cho Đại hội bóng đá quốc tế Euro 2016. Tổng thống Pháp chẳng cần phải mất thời giờ tìm câu trả lời. Ông nhắn gửi cho những người đình công phong tỏa giao thông hay bao vây các nhà máy xử lý rác thông điệp như sau. Xin đừng đá quả bóng vào lưới của đội nhà. Từ một tuần qua, thông điệp của Điện Élysée đã được các bộ trưởng loan tải. Sau những tháng khó khăn, đặc biệt vì khủng bố, đất nước cần hy vọng và thư giãn. Thư giãn, hy vọng, nụ cười cũng là nhu cầu của phe tả đang cầm quyền. Không nói ra, nhưng ban tham mưu của Điện Élysée ước mơ một bầu không khí thuận lợi. Của năm 1998, khi đội tuyển áo xanh dương đoạt cúp bóng đá thế giới, cả nước Pháp vui mừng như được hồi sinh, phấn chấn như vừa nhận được ngọn gió tình yêu và lạc quan trước một tương lai đầy hy vọng. Nếu đội tuyển quốc gia lặp lại kỳ công lần này, thì biết đâu tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Pháp lại không tăng thêm nửa điểm. Biết đâu quả bóng tròn là cứu tinh cho kế hoạch tái tranh cử của Tổng thống Pháp trong thời buổi điểm tín nhiệm xuống thấp. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cho dù có cá tính lạc quan, Tổng thống François Hollande biết rõ tác động bóng đá vào thời cuộc cũng có giới hạn. Năm 1984 và năm 1998, đội tuyển quốc gia đoạt cúp vô địch châu Âu và thế giới. Thế nhưng, cánh tả cầm quyền đã bị thảm bại trong hai cuộc bầu cử ở hai năm đó. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa Sandermax, fan zone Paris lớn nhất của giải vô địch bóng đá châu Âu 2016. Bài này do Thu Hằng giới thiệu. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Với màu điệu bóng đá Việt Nam đang háo hức chờ Euro Cup 2016, RFI đặt câu hỏi với ông Nguyễn Đình Nguyên ở Hà Nội.
Tối nay trái bóng Bourges Euro 2016 chính thức lăn trên sân cỏ nước Pháp. Đây là vòng chung kết vô địch bóng đá châu Âu đầu tiên được mở rộng ra cho 24 đội tuyển tham dự. Giải đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới. Hàng triệu người hâm mộ của cả hành tinh sẽ có một tháng sôi động cùng với những trận cầu đỉnh cao đầy hấp dẫn của bóng đá châu Âu, một châu lục hội tụ tinh hoa của bóng đá cả thế giới. Tại Việt Nam, người hâm mộ cũng sẽ được theo dõi ngày hội bóng đá qua toàn bộ 51 trận đấu được đài truyền hình quốc gia truyền trực tiếp trên các kênh đại chúng. Không khí bóng đá đã tràn ngập khắp nơi từ vài ngày nay, nhất là ở các thành phố lớn như Sài Gòn hay Hà Nội. Trước giờ Euro 2016 chính thức khai cuộc, RFI Việt ngữ đã có cuộc phỏng vấn anh Nguyễn Đình Nguyên, một người hâm mộ bóng đá tại Hà Nội. Xin chào anh Nguyên, chỉ còn ít giờ nữa là giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016 chính thức khai cuộc tại Pháp. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vốn đã rất mê và cũng rất quen thuộc với bóng đá châu Âu, chắc hẳn đang háo hức chờ đón giải đấu lớn nhất châu lục này ạ. Không khí Euro đã có thể cảm nhận được ở Hà Nội chứ ạ?
Trước khi Euro khai mạc thì về phía Việt Nam họ đã có những cái công đoạn chuẩn bị theo tôi nghĩ là rất kỹ. Bởi vì VTV họ cử người sang từ trước đó gần một tháng rồi, cử phóng viên của mình đến các địa điểm có các trại tập trung của các đội tuyển quốc gia và họ đã cập nhật thông tin từ nước Pháp về cho người hâm mộ cách đây khoảng 2 tuần trong cái chương trình nói về lịch sử của các kỳ Euro. Nói chung không khí khá rộn ràng. Ở Việt Nam thì các cái siêu thị điện máy họ cũng đã có những cái chương trình giảm giá TV cho mùa Euro thì cũng hết sức là sôi động. Thì về phía bầu không khí ở đây thì mọi người bắt đầu cũng đã nói chuyện về khai mạc đêm nay. Với những cái tụ điểm là quán cà phê xem bóng đá thì cũng đã có chuẩn bị sẵn sàng về mọi phương diện, nhất là những cái trận đá sớm. Có những trận đá sớm 9 giờ, 11 giờ hoặc những cái trận hay lúc nửa đêm thì những quán cà phê Hà Nội họ cũng có chương trình phục vụ khán giả hết sức chu đáo.
Các trận đấu sẽ được truyền trực tiếp nhưng do chênh lệch múi giờ nên sẽ có nhiều trận khán giả Việt Nam sẽ phải theo dõi về đêm khuya. Thưa anh, điều này có cản trở người hâm mộ đến với các trận đấu của Euro?
Thực tế thì người hâm mộ Việt Nam thì cũng thường xuyên xem những cái trận đấu thì giải đấu theo kiểu này rồi, bởi vì những cái giải đấu lớn thì thường tổ chức ở châu Âu hoặc Nam Mỹ thì cũng đều đá muộn cả cái trận đá cúp sơ một. Cũng như vậy thì theo tôi được biết thì mọi người đều không cảm thấy có vấn đề gì, mà mọi người đều có cái xu hướng là thích xem đêm hơn, bởi vì lúc đấy thì công việc cũng như cái mọi thứ đều bỏ qua để mọi người chỉ tập trung vào trận đấu thôi. Họ thích cái không gian yên tĩnh để mà lúc đấy tất cả mọi người thì chỉ nói chuyện về bóng đá thôi. Tôi thấy là về giờ giấc thì không hề có vấn đề gì cả.
Thưa anh, lần này thì là Euro 2016 là giải đầu tiên được mở rộng từ 16 lên 24 đội. Người hâm mộ sẽ được thưởng thức nhiều trận đấu hơn, nhưng về chất lượng chuyên môn, tính cạnh tranh của các trận đấu cũng sẽ khác đi. Ý kiến của anh thế nào về giải Euro mở rộng này?
Tôi nghĩ là về khía cạnh chuyên môn thì rõ ràng là với việc mở rộng ra 24 đội thì sẽ có những cái trận đấu nó không căng bằng những cái kỳ Euro trước, bởi vì có những cái bảng đấu sẽ có 3 đội được đi tiếp. Tuy nhiên thì người hâm mộ thì có nhiều cơ hội để khiến các đội tuyển khác nhau chơi ở sân chơi lớn Euro thì cũng là một cái trải nghiệm mới.
Chỉ còn ít giờ nữa sẽ diễn ra trận khai mạc Euro giữa Pháp và Rumania. Chủ nhà Pháp lần này được đánh giá là đội có triển vọng cho chức vô địch. Anh đánh giá thế nào về đội chủ nhà?
Rõ ràng giải lần này thì Pháp có rất nhiều lợi thế, bởi vì ngoài cái yếu tố sân nhà mà họ đang chiếm ưu thế thì cái dàn cầu thủ Pháp năm nay cũng hết sức hứa hẹn. Họ có những cái cầu thủ trẻ mà đã từng chơi ở những cái câu lạc bộ lớn như Pogba, rồi Antoine chơi ở Atletico Madrid, rồi Matiam chơi ở MU. Thì những cái lứa cầu thủ như thế này thì đang mang lại cho Pháp một cái sức sống mới, và tôi nghĩ là cái khả năng tiến sâu vào giải của đội tuyển Pháp năm nay là rất khả quan. Còn xét về cái vấn đề vô địch hay không thì nó lại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bởi vì giải năm nay thì cũng có nhiều sự cạnh tranh đến từ những cái đội tuyển mới lên, như mà đặc biệt tôi đánh giá cao đội tuyển Bỉ, cộng với cái kinh nghiệm của đội tuyển Đức và đội tuyển Tây Ban Nha cũng như đội tuyển Anh thì cũng là một trong nhân tố có khả năng gây bất ngờ. Rõ ràng giải rất hay. Pháp thì tôi nghĩ là thuộc một trong 4 ứng cử viên có khả năng vô địch giải đấu này.
Để duy trì được ưu thế thì trận ra quân hôm nay là trận rất quan trọng đối với đội tuyển Pháp, nhất là về mặt tâm lý. Tương tự cũng như vậy đối với Rumania. Vậy Rumania thực sự có là đối thủ đáng kể của Pháp? Anh có dự báo gì về kết quả trận đấu?
Cá nhân tôi suy nghĩ thì cái trận mở màn thường thì cái tâm lý về căng cứng nó có thể xảy ra khi mà Pháp chủ nhà, nhưng mà họ cũng chịu những cái sức ép lớn. Vừa phải đá trận mở màn trước khán giả nhà, lại cũng phải thể hiện một trận cầu hay, nhưng mà phải đảm bảo cái bước đi tính toán đường dài. Cá nhân tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu tương đối căng thẳng và cả hai đội sẽ bắt đầu chậm rãi, cũng không phải là một trận đấu tưng bừng. Chúng tôi vẫn nghiêng đi khả năng chiến thắng cho đội Pháp, cách biệt cũng xít sao thôi, khoảng 2-1. Thế thì về Rumani, trong những năm gần đây họ không còn những Rumani của cách đây 1-2 thập kỷ trước, nhưng mà trong bóng đá thì rất khó nói, bởi vì khi mà đội đã đến đây rồi mà lại thi đấu trận đấu đầu tiên thì chắc chắn là họ sẽ chơi hết khả năng rồi, cho nên rất khó để Pháp có thể dễ dàng chiến thắng áp đảo trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng mà cái khả năng chiến thắng xít sao là có.
AFP xin cảm ơn anh Nguyễn Đình Nguyên.
Happy Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Cúp bóng đá châu Âu 2016 khai mạc vào hôm nay với trận Pháp-Rumania. Pháp huy động 100.000 cảnh sát và quân nhân để bảo vệ an ninh cho đại hội thể thao. Hải quân Mỹ và Hàn Quốc truy đuổi tàu đánh cá Trung Quốc. Quân đội chính phủ Libya thông báo chiếm thành trì của Daesh. Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Hillary Clinton. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Pháp kỳ vọng vào cúp châu Âu để lên điểm. Giới mộ điệu bóng đá Việt Nam háo hức chờ Euro 2016, RFI đặt câu hỏi với fan Nguyễn Đình Nguyên ở Hà Nội. Trước khi bước sang tạp chí văn hóa và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày khai mạc giải bóng đá Euro 2016. Tất cả các báo Pháp đều dành trang nhất cho chủ đề này. Libération đăng ảnh các cầu thủ Pháp đang tập luyện với dòng tựa nhãn hiệu Deschamps. Đội tuyển áo xanh được huấn luyện viên Didier Deschamps chọn lựa sau nhiều sóng gió. Tối nay thi đấu trận đầu tiên của giải với đội Romania. La Croix chạy tựa lớn theo nhịp độ của đội tuyển áo xanh, với ảnh trăng nhất là đám đông người hâm mộ đang phất cờ cổ vũ. Giải bóng đá châu Âu sẽ thu hút sự chú ý suốt một tháng và đội Pháp được người dân ủng hộ nồng nhiệt. Giải bóng đá Euro khai mạc tại Pháp trong bối cảnh phản kháng xã hội, đó là tựa chính của Le Monde. Tờ báo kể ra, xe lửa, máy bay, nhà máy lọc dầu, dịch vụ thu gom rác đang đình công và những nhượng bộ của chính phủ cũng như của công ty đường sắt Pháp vẫn không thuyết phục được các nhân viên đi làm việc trở lại. Nhật báo kinh tế Liziko than phiền, Euro 2016, ngày hội bị phá hỏng vì xăng ca. Trong lúc phong trào ngành đường sắt đang xìu đi, nghiệp đoàn CGT, ngành vệ sinh vẫn cứng rắn và phi công hãng Air France sẽ đình công ngày mai. Những việc này sẽ không làm cải thiện bộ mặt nước Pháp, trong khi gần 1 triệu khách nước ngoài đến thưởng thức các trận thi đấu. Tương tự, Le Figaro đăng ảnh trang bìa là những người biểu tình cầm những lá cờ của nghiệp đoàn CGT Sitrai và chỉ trích yêu sách quá đáng của các nghiệp đoàn làm u ám cho sự khởi đầu của giải Euro, giao thông công cộng đình trệ, rác chồng đống không ai đổ, lại thêm những hoạt động tiến công đột xuất khiến chính phủ phải tố cáo cuộc chiến tranh du kích nghiệp đoàn này.
Trang thể thao của Le Figaro đầy lạc quan với tựa bài Euro 2016 nằm lý do để tin vào chiến thắng của đội tuyển Pháp, nhận định đội tuyển áo xanh lam có những cơ hội thực sự để nâng cao chiếc cúp vào ngày 10 tháng 7 tới đây.
Thứ nhất, đội Pháp thường giành thắng lợi khi thi đấu trên sân nhà, home sweet home. Đội tuyển chủ nhà nào gần đây nhất đã đoạt cúp Euro, đó là đội Pháp của Platini năm 1984. Đội nào giành được vinh quang của chiếc cúp bóng đá thế giới trên sân nhà mình trong thời gian gần đây nhất chính là Zidane và đồng đội năm 1998. Vì thế, người ta có quyền mơ đến một cơ hội thứ ba. Lý do thứ hai là vận hên của huấn luyện viên Didier Deschamps. Với tư cách cầu thủ, anh từng là thủ quân khi đội tuyển Pháp đoạt chức vô địch bóng đá thế giới năm 1998 và giải vô địch châu Âu năm 2000. Chưa kể lúc ở đội Marseille là đội Pháp duy nhất đoạt cúp C1 năm 1993. Còn khi trở thành huấn luyện viên, Didier Deschamps dẫn dắt đội Monaco đến chung kết Euro 2004. Thứ ba, đội tuyển Pháp năm nay rất đoàn kết. Họ đã phải chịu đựng những thử thách lớn lao như vụ khủng bố ngày 13 tháng 11 năm ngoái, vụ scandal video set, các vụ chấn thương liên tục và vụ cầu thủ Sarko bị treo giò vì sử dụng chất kích thích, v.v. Như vậy, sức mạnh tinh thần càng được củng cố. Hơi giống như vào năm 1998, khi đội tuyển của ông Aimé Jacquet bị báo chí Pháp chỉ trích dữ dội, và đây là động cơ khiến đội tuyển nỗ lực tối đa để giành được cúp vô địch thế giới. Nhiều người nhận xét, chưa bao giờ đội Pháp gắn bó với nhau đến thế. Thứ tư, hàng tấn công Pháp rất mạnh. Trong năm nay, đội Pháp đã ghi được 13 bàn thắng trong 4 trận đấu. Và cuối cùng, các đối thủ trong vòng đầu không đến nỗi đáng sợ lắm, đó là Rumani, Albania, Thụy Sĩ. Và như vậy, theo Le Figaro, đường tiến có thể rộng mở đến tận bán kết. Các ứng viên đáng ngại cho chiếc cúp châu Âu năm nay là đương kim vô địch thế giới Đức, đương kim vô địch châu Âu đội Tây Ban Nha, Bỉ, Ý, Anh, Bồ Đào Nha.
Trong bài viết mang tựa đề Cú phát bóng đầu tiên cho những người thừa kế của đội tuyển Pháp, Libération cho rằng thế hệ vàng hiện nay mang trên mình gánh nặng vượt quá tham vọng thể thao.
đội tuyển Pháp lần này thiếu vắng đến 3 trong số 4 tiền vệ tấn công tài năng nhất, đó là Karim Benzema, Franck Ribéry và Hatem Ben Arfa, trong khi đó họ có nhiệm vụ mang lại nụ cười cho một đất nước đang gặp khó khăn về các vấn đề xã hội, phải duy trì không khí phấn khởi càng lâu càng tốt vì đội tuyển nước chủ nhà không thể để bị loại sớm và phải làm quên đi những sự căng đan gần đây phủ bóng lên đội tuyển. Lysico cho biết đội Pháp còn có cầu thủ thứ 24, đó là Tổng thống François Hollande, người sở hữu chiếc áo đội tuyển mang con số này. Rất mê bóng đá, ông Hollande đã được huấn luyện viên Didier Deschamps và thủ quân Hugo Lloris trao tận tay chiếc áo khi ông đến thăm nơi đội tuyển đang tập luyện để cổ vũ. Tổng thống sẽ dự khán tất cả các trận đấu của đội tuyển áo xanh và trận chung kết. Trong bối cảnh mối đe dọa khủng bố và nạn đình công, ông Hollande hy vọng vào sự kiện hấp dẫn sẽ tập hợp mọi người để mang lại niềm vui cho chú gà trống Gouloa đang bị trầm cảm.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Một nước Pháp lộn xộn ngay trong dịp cúp bóng đá châu Âu bị một nhóm người phản kháng bạo động và lãnh đạo công đoàn ương ngạnh gây trở ngại. Bài xã luận của Le Figaro với tựa đề "Trận đấu cần phải thắng" quy trách nhiệm cho chính phủ và các nghiệp đoàn, đứng đầu là nghiệp đoàn CGT, và nhấn mạnh trước mối đe dọa khủng bố, hình ảnh này chỉ gây lo sợ cho người hâm mộ, du khách và nhà đầu tư.
Tuy nhiên, dù có chạy bóng đá hay không, theo tờ báo, những hình ảnh thảm hại trên đây lại phản ánh thực tế thường nhật tại Pháp. Đó là những nhân viên không thể đến được nơi làm việc, những doanh nghiệp nhỏ bị thiệt hại, hàng triệu người dân bị phiền hà. Ai nghĩ đến tình cảnh của họ? Không phải là cánh tả cầm quyền, vừa bất lực vừa chia rẽ, Le Figaro cho rằng sự yếu kém của chính quyền, cũng như việc dành nhiều món quà cho khách hàng là những cử tri trong cuộc bầu cử tới, đã làm thiệt hại cho uy tín nhà nước, tình đoàn kết quốc gia và những giá trị của nền Cộng hòa. Cũng không phải là các nghiệp đoàn cực tả và một thiểu số nhân viên có được đặc quyền so với những ngành khác, nhất định muốn bám lấy quyền lợi và sự độc quyền, thậm chí không liên quan đến chữ thảo luật lao động mới mà họ đang tố cáo. Tờ báo kết luận hạ bệ cánh tả trong cuộc bầu cử năm 2017 và phá vỡ quyền lực gây tổn hại của một số nghiệp đoàn, đó là trận đấu không kém phần gây co sắp tới mà nước Pháp cần phải chiến thắng.
Nhìn sang Trung Đông, Le Monde có bài phóng sự đặc sắc tiến về Fallujah giữa những bãi mìn, mô tả lực lượng Iraq chống thanh chiến phải tiến từng mét một để tái chiếm thành phố từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Từ 10 ngày qua, đơn vị tinh nhuệ Sư đoàn Vàng mở một con đường xuyên qua các ngôi làng nhỏ phía nam Fallujah, được sự yểm trợ thường xuyên của không quân liên minh do Mỹ lãnh đạo. 1.000 binh lính tiến theo ba hướng khác nhau, cố gắng chọc thủng mặt trận ác liệt nhất ở phía nam, nơi IS bố trí hầu hết quân thánh chiến. Đơn vị ưu tú này chiến đấu ở tiền phương từ 2 năm qua. Sư đoàn Vàng là đơn vị đầu tiên tiến vào các thành phố Iraq cho quân thánh chiến chiếm giữ như Tikrit, Ramadi, Hip, Rupa. Tại Fallujah có thêm 1.000 binh sĩ và cảnh sát của tỉnh Al-Anba theo chân họ để bảo vệ những mảnh đất mà Sư đoàn Vàng đã giành được. Cũng chính mặt đất mà họ phải chiến đấu, chạy đặt những quả mìn và chằng chịt vô số đường hầm, vì quân thánh chiến có đến 2 năm rưỡi để dựng lên những thành lũy này. Một chỉ huy quân sự cho biết, Al-Qaeda đặt mìn mỗi km, còn IS thì cứ mỗi 50cm lại có một quả mìn. Đặc phái viên Le Monde đi theo đoàn quân thuật lại, sau khi 2 xe tăng lần lượt bị phá hủy vì bị trúng mìn và hỏa tiễn của quân thánh chiến, máy bay Mỹ bèn vào cuộc để hỗ trợ. Một tay súng IS núp sau một căn nhà ở cuối đường hầm, chặn mất đường tiến. Thế là một phi cơ Mỹ xuất hiện, một cột khói đen bốc lên trời, không kích vô cùng chính xác. Các binh sĩ Iraq lát mắt trước phương tiện mà đồng minh Mỹ huy động $700,000 để diệt một kẻ bắn tỉa.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa Saint de Marx, Fan Zone, nơi dành cho ủng hộ viên ở Paris, lớn nhất tại giải bóng đá châu Âu 2016, Thu Hằng giới thiệu với quý thính giả.
Votre
nguy cơ khủng bố, tình trạng khẩn cấp, đình công chưa hồi kết và thiên tai vẫn không thể làm hỏng mùa giải vô địch bóng đá châu Âu diễn ra tại Pháp từ ngày 10 tháng 6 đến hết ngày 10 tháng 7 năm nay. May mắn cho hơn 2 triệu cổ động viên từ khắp châu Âu đổ về Pháp là trời nắng đẹp trong ngày hôm qua và hôm nay, với buổi lễ khai mạc chính thức sắp diễn ra tại sân vận động Stade de France ở ngoại ô Paris. Cùng với 10 thành phố lớn tổ chức các trận thi đấu trong khuôn khổ Euro 2016, thủ đô Paris muốn thể hiện tinh thần thể thao và lòng hiếu khách với rất nhiều hoạt động văn hóa nhân sự kiện này. Trước hết, bên ngoài tòa thị chính Paris là triển lãm hình ảnh 30 cầu thủ châu Âu nổi tiếng nhất, từ Fritz Walter đến Franz Beckenbauer của Đức, từ Johan Cruyff đến Ruud Gullit hay Marco van Basten của Hà Lan, từ Lev Yashin đến Oleg Blokhin của Liên bang Xô Viết cũ, hay Michel Platini đến Eric Cantona và Zinedine Zidane của Pháp, Roberto Baggio hay những cầu thủ vẫn đang thi đấu như Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha và Zlatan Ibrahimovic của Thụy Điển. Sự nghiệp, tính cách hay khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mỗi cầu thủ được bình luận qua ngòi bút của 30 nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Từ giải vô địch châu Âu lần đầu tiên diễn ra vào năm 1960 tại Pháp, theo ý tưởng của Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Pháp lúc bấy giờ là Henri Delaunay, quả bóng tròn đã chiếm một vị trí quan trọng trong xã hội ngày nay. Một cuộc triển lãm khác, Le Maillot de Légende, chiếc áo của những huyền thoại, cũng được mở ra tại tòa thị chính quận 9, Paris, đúng ngày khai mạc Euro 2016. Cổ động viên và khách tham quan có cơ hội khám phá bộ sưu tập có 102 những chiếc áo thi đấu của các cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá, từ Pelé đến Platini, từ Beckham đến Cristiano Ronaldo. Lễ hội của Paris còn được thể hiện rõ qua fan zone Champs-de-Mars ngay dưới chân tháp Eiffel. Đây là khu vực dành cho cổ động viên lớn nhất nước Pháp với sức chứa khoảng 92.000 người, mở cửa liên tục trong suốt thời gian thi đấu, 3 tiếng trước mỗi trận đấu cho đến nửa đêm. Một buổi hòa nhạc miễn phí đã được tổ chức vào tối ngày 9 tháng 6 để khai mạc khu fan zone ngay dưới chân tháp Eiffel. Phần đầu của chương trình quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng của Pháp như Luan, Kenzi, Girac, Soprano, Christophe May, Florent Pagny và đặc biệt là ca sĩ Mỹ nổi tiếng Will.i.am. Phần thứ hai dành riêng cho DJ người Pháp nổi tiếng thế giới David Guetta trước hơn 65.000 khán giả vào 21 giờ hôm qua. Và vào tối nay cùng với nữ ca sĩ Zara Larsson, David Guetta sẽ trình diễn ca khúc chính thức của vòng chung kết Euro 2016, It Was For You, tạm dịch là bài hát này dành cho bạn. Bài hát mang phong cách nhạc sàn, sở trường của DJ nổi tiếng thế giới, nhằm mục đích khuấy động sân vận động Stade de France và làm mọi người phấn khích cùng nhảy theo không khí náo nhiệt của mùa giải. Ban nhạc Anh Muse cũng sẽ có một buổi biểu diễn vào ngày 28 tháng 6, song không miễn phí. Ba thành viên của Muse, Mathieu Bellamy, Christophe Wolstenholm và Dominique Howard, hứa dành cho hơn 40.000 fan Pháp và quốc tế có mặt tại Paris vào mùa hè này một show diễn độc đáo, sôi động với sự tham gia của ban nhạc Mỹ X Ambassador trong phần 1 của chương trình. Zone Champs-de-Mars, cổ động viên còn có thể theo dõi trực tiếp trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Pháp và tuyển Romania qua màn hình khổng lồ 432 m2. niềm tự hào mà giám đốc phụ trách an ninh Fanzon Karim Herida nhắc đi nhắc lại trong buổi phỏng vấn với chương trình của Le Petit Journal ngày 7 tháng 6 vừa qua. Đây là màn hình lớn nhất thế giới với công nghệ vô cùng đặc biệt. Chưa bao giờ người ta dựng được một màn hình lớn như vậy cho một sự kiện. Ngoài màn hình chính lớn gấp 10 lần kích thước màn hình được đặt tại sân vận động, còn có 8 màn hình lớn khác được đặt ở nhiều vị trí trong khu vực. Không chỉ có bóng đá, khu vực dành cho cổ động viên rộng hơn 130.000 m² nằm ngay gần Tháp Eiffel được thiết kế để trở thành một nơi tập trung vui chơi, picnic cho các cổ động viên cũng như người dân Paris, theo giải thích của ông Jean-François Martins, trợ lý thị trưởng Paris, đặc trách thể thao và du lịch với nhật báo Le Parisien. Trục đường chính giữa khu Champ de Mars trước màn hình khổng lồ là nơi tập trung của cổ động viên, một bên thảm cỏ dành cho khu vực ăn uống, giải khát lưu động, và bên kia là các quầy trưng bày triển lãm của các nhà đối tác của Paris. Những tổ chức này cũng có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí và một số chương trình ca nhạc trong suốt thời gian diễn ra Euro 2016. Giữa hai trận đấu bóng, trẻ em hay người lớn đều có thể tham gia vào các xưởng thủ công, học vẽ, học nhảy, hát karaoke hay ngả lưng trên những chiếc võng và những chiếc ghế dài. Nhà cung cấp viễn thông Orange của Pháp kết hợp với thành phố Paris thực hiện chương trình Thắp sáng Tháp Eiffel với màu cờ của đội tuyển được ủng hộ nhiều nhất và được nhắc đến nhiều nhất trong ngày trên các mạng xã hội nhờ các từ khóa hashtag. Sau trận đấu cuối cùng mỗi ngày, Tháp Eiffel sẽ mang màu cờ của đội tuyển được nhắc đến nhiều nhất cùng với những thông điệp cổ vũ tinh thần hay nhất của các fan. Sau hơn một tháng chuẩn bị với kinh phí khoảng 16 triệu euro, Fanzon Champ de Mars được đảm bảo an ninh 24/24 giờ với 400 nhân viên an ninh túc trực ở bên trong và khoảng 1.100 nhân viên ở bên ngoài khu vực. Tại 6 lối vào Fanzon, cổ động viên sẽ phải qua 3 vòng kiểm tra an ninh do lực lượng cảnh sát phụ trách, từ kiểm tra đồ dùng cá nhân, túi sách đến rà soát cơ thể. Bên trong khu vực còn có lính bắn tỉa và lính dò mìn, cùng với 46 camera theo dõi 360 độ, cho phép giám sát toàn bộ khu vực. Thành phố Paris cam kết bảo vệ nguyên trạng môi trường và môi sinh quanh khu vực Fanzon. 28 cây thông trong khu vực này đã được rào cẩn thận để tránh bị cổ động viên dẫm đạp. Người hâm mộ và du khách tham gia sự kiện được yêu cầu giữ vệ sinh chung và phân chia rác thải theo đúng quy định. Tuy nhiên, với cuộc đình công của nhân viên môi trường đô thị đang diễn ra hiện nay, chưa biết thành phố Paris sẽ phải tính đến biện pháp nào để thu gom rác thải khi mà nhiều quận trong Paris đang bị rác thải tràn đầy hè phố và bắt đầu bốc mùi.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí tiêu điểm thời sự. Tổng thống tương lai Philippines song đàm hay song đấu với Bắc Kinh? Nhà báo Igor Gokola của RFI phân tích.
Tạp chí tiêu điểm.
Ngày 30 tháng 6 tới đây, một vị tổng thống mới sẽ nhậm chức ở Philippines. Trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng 5, luật sư Rodrigo Duterte, thị trưởng Davao, thành phố lớn nhất ở Mindanao, đắc cử với tỷ lệ tương đối cao, gần 40%, nhờ khai thác tình hình an ninh quốc nội. Nhưng giờ đây, nhân vật hay tuyên bố bốc đồng này phải chăm lo bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đang bị Trung Quốc lấn chiếm. Nhưng ông sẽ bảo vệ với sách lược nào?
trong bài phân tích dài với phần đóng góp của một số chuyên gia Pháp tại Manila, phóng viên Igor Gokalan của RFI đặt ra hai câu hỏi then chốt. Một là, trong nhiệm kỳ 6 năm tới đây, ông Rodrigo Duterte muốn quan hệ với Trung Quốc như thế nào, và liệu Tổng thống Philippines có bao nhiêu lá chủ bài? Để trả lời hai câu hỏi này, thiết tưởng phải xem rõ thế và lực của Philippines hiện nay như thế nào.
Về mặt quân sự, Philippines liên kết chặt chẽ với Hoa Kỳ qua Hiệp định Phòng thủ Hổ Tương từ năm 1951. Hiệp định quân sự song phương này còn được củng cố nhiều lần trong thời gian qua, nhất là hồi tháng Giêng 2016 với thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng mở rộng. Thỏa thuận mới cho phép quân đội Mỹ luân lưu trú đóng và sử dụng 5 căn cứ ở Philippines, trong đó có quân cảng chiến lược ở Vịnh Subic và căn cứ không quân Clark nhìn ra Biển Đông, mà Manila đặt tên là Biển Tây. Cũng trong khuôn khổ phòng thủ hổ tương, cuộc tập trận thường niên Balikatan, vai kề vai, năm nay đã được tổ chức rầm rộ, với sự tham gia của nhiều cường quốc khu vực như Nhật, Úc, Hàn Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á với tư cách quan sát viên. Tuy không nói ra, nhưng đối tượng của cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines không ai khác hơn là Trung Quốc. Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền trên 80% diện tích Biển Đông. Năm 1995, Trung Quốc bất thần chiếm bãi đá ngầm Midship, nằm ở phía đông quần đảo Trường Sa, cách đảo Palawan của Philippines 200 hải lý. Hiện nay Trung Quốc đã biến bãi đá này cũng như 6 bãi đá khác ở Trường Sa thành đảo nhân tạo, xây dựng phi đạo. Trung Quốc cũng chiếm luôn bãi đá Scarborough ở ngoài khơi và cách đảo Luzon của Philippines 123 hải lý vào năm 2012. Từ đó quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh trở thành tồi tệ. Tổng thống Benigno Aquino thẳng thừng tố cáo chính sách bành trướng bá quyền của Trung Quốc, đe dọa hòa bình thế giới, không khác gì chế độ Đức Quốc xã của Hitler. Lời tuyên bố này đã làm cho Bắc Kinh điên tiết. Năm 2013, Manila kiện Bắc Kinh ra tòa án trọng tài thường trực ở La Hay.
Theo nhiều nhà quan sát, Trung Quốc phản ứng theo lối trả đòn, có lẽ vì Philippines đưa hồ sơ biển đảo ra tòa án quốc tế mà Bắc Kinh quyết định khẩn cấp gia cố bãi đá thành đảo nhân tạo ở Trường Sa. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng chơi trò lấy mạnh hiếp yếu, trong khi mọi người chờ phán quyết của tòa trọng tài và một liên minh bảo vệ chủ quyền đối đầu với tham vọng của Bắc Kinh bắt đầu được hình thành do Hoa Kỳ lãnh đạo, thì Trung Quốc gián tiếp cho biết đã có kế hoạch gia cố Scarborough thành tiền đồn.
Tổng thống Benigno Aquino và người tiền nhiệm là bà Gloria Macapagal Arroyo biết rõ hơn ai hết mặt trái trong quan hệ với Bắc Kinh. Nữ tổng thống Gloria Macapagal Arroyo trong 9 năm cầm quyền từ năm 2001 đến 2010 đã tìm cách cải thiện ban giao với Trung Quốc. Manila tìm được một thỏa hiệp với Hà Nội và Bắc Kinh để cùng thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Trung Quốc đổ vốn đầu tư vào các công trình hạ tầng cơ sở ở Philippines. Thế nhưng, công luận Philippines phát hiện phần lớn các dự án do Trung Quốc đầu tư đều mang tai tiếng tham ô và không tôn trọng cam kết, theo như nhận định của giáo sư chính trị học Richard Javad Haydarian thuộc Đại học Lasan Mani. Sau một chiến dịch tranh cử với cương lĩnh bài trừ tham ô, ứng cử viên Benigno Aquino đắc cử tổng thống, chấm dứt thời kỳ vàng son hảo hảo trong quan hệ Bắc Kinh-Manila. Thực ra, trong hai năm đầu, từ 2010 đến 2011, Tổng thống Benigno Aquino đã cố gắng giữ mối giao hảo với Trung Quốc. Điển hình là ông không nhận lời mời sang Thụy Điển dự lễ trao giải thưởng Nobel Hòa Bình cho nhà dân chủ Trung Quốc Lưu Hiểu Ba. Tổng thống Benigno Aquino còn thực hiện chuyến công du cấp nhà nước tại Bắc Kinh vào năm 2011. Thế nhưng, sự kiện Trung Quốc chiếm bãi đá ngầm Scarborough vào năm 2012, và năm sau nữa, Manila kiện Bắc Kinh ra trước tòa án trọng tài La Hay đã làm cho ban giao hai nước bị suy thoái nghiêm trọng. Khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền, Tổng thống Benigno Aquino cố gắng mở lại các kênh đối thoại với Trung Quốc, nhưng chẳng có kết quả gì cho đến ngày nay. Trong khi đó thì đầu tư Trung Quốc vào Philippines giảm dần.
Trong bối cảnh này, Tổng thống tương lai Philippines Rodrigo Duterte có tiếng là phổi bò sẽ lên thay Tổng thống mãn nhiệm Benigno Aquino vào cuối tháng 6. Trong thời gian tranh cử, những lời tuyên bố bốc lửa của chính trị gia kịch sĩ thiên tài rất được báo chí quốc tế loan tải. Chẳng hạn như Nếu chiến tranh biển đảo xảy ra, ông nói, xin trích, tôi sẽ leo lên xe lướt sóng, chạy ra biển chiếm lại Trường Sa, cho dù có lãnh một quả tên lửa của Trung Quốc. Biết cách gây sốc, nhà chính trị sỏi đời 71 tuổi này cũng biết. Biến hóa từ sư tử đến hồ ly, Philippines không tham chiến, vì đánh sẽ không thắng.
Trong 6 năm tới đây, nhân vật lãnh đạo mà báo chí quốc tế gọi là nặng phần trình diễn này sẽ đại diện quốc đảo Philippines trong bối cảnh Biển Đông dậy sóng. Thật ra, ông Rodrigo Duterte không phải là người chống Bắc Kinh. Ông có vẻ như nghiêng về giải pháp Manila nên đối thoại với Bắc Kinh, kể cả mặt đối mặt, cho dù công thức song phương này gây lo ngại. Ngay lập tức, truyền thông nhà nước Trung Quốc chụp ngay cơ hội đó để khẳng định, đối với ông Duterte, đa phương hay song phương cũng là một thứ. Đài truyền hình Trung Quốc tập trung vào câu tuyên bố, điều tôi cần không phải là cơn thịnh nộ của Trung Quốc, điều tôi cần là Trung Quốc giúp Philippines phát triển. Bình luận về sự kiện này, chuyên gia Pháp François Xavier Bonnet thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Hiện Đại ở Manila cho rằng, thoạt đầu, ông Duterte không có lập trường dứt khoát về vấn đề hàng hải. Ông ấy nghĩ rằng các hòn đá không đáng để chiến tranh. Ông không thấy lợi hại về kinh tế, nhưng bây giờ thì ông đổi ý kiến vì nhiều nhà chính trị Philippines hăm he là nếu khi làm tổng thống mà ông bỏ Trường Sa thì sẽ phạm tội phản quốc và sẽ bị đảo chính. Trong giai đoạn chuyển tiếp, đương kim Ngoại trưởng José Amancas có liên hệ gia đình với ông Duterte, lãnh nhiệm vụ phân tích cho tổng thống tương lai hiểu tại sao không nên từ bỏ chủ quyền ở Trường Sa. Ngoại trưởng José Amancas sẽ tiếp tục điều hành Bộ Ngoại giao Philippines trong vòng một năm trước khi bàn giao lại cho luật sư Perfecto Yase, giáo sư Đại học Hawaii, một nhân vật có tiếng thân Hoa Kỳ. Từ khi đắc cử, ông Rodrigo Duterte đã mời được một số bộ trưởng của cựu tổng thống Gloria Macapagal Arroyo, những nhân vật tương đối hòa dịu với Trung Quốc hợp tác. Thế nhưng, tiến trình pháp lý tại La Hay được dự kiến sẽ thuận lợi cho Philippines và sẽ gây tức tối cho Trung Quốc. Tân Tổng thống sẽ xử trí ra sao? Lúc đầu, ông Rodrigo Duterte cũng muốn xem nhẹ phán quyết của tòa án trọng tài để đừng làm mất lòng Bắc Kinh. Nhưng những lời tuyên bố của ông đã gây ra một làn sóng phản đối trong công luận có tinh thần quốc gia dân tộc. Tổng thống tân cử buộc phải thay đổi lập trường và sẽ sử dụng phán quyết của tòa án trọng tài như một lá chủ bài để đàm phán với Trung Quốc ở thế mạnh, theo phân tích của chuyên gia François Xavier Bonnet.
Tổng thống tương lai của Philippines sẽ áp dụng một chiến thuật đi dây, khi thì dựa vào Mỹ, lúc thì xoa Trung Quốc, khai thác xung khắc giữa hai đại cường này, hầu phục vụ quyền lợi của Philippines. Cụ thể, Philippines của Rodrigo Duterte bắt buộc phải dựa vào Mỹ, sẽ đòi hỏi Washington cung cấp vũ khí và yểm trợ nhiều hơn. Trước mặt tùy viên quân sự của Trung Quốc và Hoa Kỳ, ông Rodrigo Duterte công khai chỉ trích Mỹ, không bao giờ chết để bảo vệ Trường Sa. Theo ông, lẽ ra Washington phải đưa hàng không mẫu hạm vào khu trục hạm vào thời điểm Trung Quốc bắt đầu bồi đảo. Mỹ đã đề nghị đặt một căn cứ máy bay trinh sát không người lái ở Davao, nhưng với tư cách là thị trưởng, ông đã từ chối.
Cho dù có muốn thân thiện với Bắc Kinh, người nắm vận mệnh Philippines trong 6 năm tới đây sẽ quyết định như thế nào nếu một ngày nào đó, ông hay tin hàng loạt tàu công binh của Trung Quốc tập trung về bãi đá Scarborough nằm trong vùng duyên hải Philippines, nơi mà Hải quân Mỹ và Philippines hàng năm biểu dương lực lượng qua cuộc tập trận vai kề vai. Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, xin điểm lại các tin chính vừa loan. Cúp bóng đá châu Âu 2016 khai mạc vào hôm nay với trận Pháp-Rumania. Pháp huy động 100.000 cảnh sát và quân nhân để bảo vệ an ninh cho đại hội thể thao. Hải quân Mỹ-Hàn Quốc truy đuổi tàu đánh cá Trung Quốc. Quân đội chính phủ Libya thông báo chiếm thành trì của Daesh. Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Hillary Clinton. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Pháp kỳ vọng vào cúp châu Âu Euro 2016 để lên điểm. Với màu điều bóng đá, Việt Nam háo hức chờ Euro 2016, RFI đặt câu hỏi tới fan Nguyễn Đình Nguyên ở Hà Nội. trong chương trình RFI ngày mai, ngoài bản tin thời sự và một điểm tuần báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí âm nhạc, hai ca khúc đánh dấu Euro 2016, Thành Phương giới thiệu. Xin tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.